Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 14 tháng 10 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho ngày Thế giới truyền giáo lần thứ 90. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 1 đến câu 7. Khi ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi dẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giêsu bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ. Anh em phải coi chừng men Pharisêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra. Không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm, sẽ được nghe giữa ban ngày. Và điều anh em rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà. Thầy nói cho anh em là bạn hữu của thầy được biết. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai. Hãy sợ đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hỏa ngục. Thật vậy, thầy nói cho anh em biết, anh em hãy sợ đấng ấy. Năm con chim sẻ chỉ bán được 2 hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ. Anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại những lời Đức Giêsu nói riêng với các môn đệ trước sự hiện diện của đám đông hàng vạn người. Thánh Luca cho biết, thay vì cùng nhau lắng nghe lời Đức Giêsu, đám đông đã dẫm đạp lên nhau. Hình ảnh này gợi lại dụ ngôn gieo giống mà Đức Giêsu đã dạy trước đó. Người nói rằng, có hạt rơi xuống vệ đường, người ta dẫm lên. Khi người ta còn bận tâm chen lấn người khác, vượt qua người khác, thì hạt giống lời Chúa sẽ rơi rớt trong cảnh xô bồ lộn xộn đó. Mặt khác, đứng trước một đám đông lớn như vậy, các môn đệ có nguy cơ rơi vào cám dỗ phải diễn, phải ngụy trang bằng những chiếc mặt nạ đạo mạo. Đức Giêsu đã nhìn thấy điều đó, và cảnh báo các ông phải đề phòng men Pharisêu, tức là thói đạo đức giả. Như một chút men có thể làm thay đổi tính chất của cả khối bột, thói đạo đức giả, nếu các môn đệ mắc phải, không những hủy hoại phẩm chất tốt đẹp nơi đời sống của các ông, mà sẽ còn lây nhiễm làm hại nhiều người khác nữa. Đức Giêsu mời gọi các môn đệ hãy sống chân thật, bởi vì Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi sự, và hơn nữa, sẽ đến một ngày, lúc phán xét. Tất cả đều được phơi bày. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Đồng thời, Đức Giêsu chỉ ra cho các môn đệ thấy một căn nguyên khác của thói đạo đức giả, đó là nỗi sợ hãi. Quả vậy, ngoài sự háo danh, thì có rất nhiều nỗi sợ khiến con người không dám sống thật. Sợ bị lãng quên, sợ bị cô lập, ghét bỏ, sợ mất quyền lợi, sợ bị bách hại, vân vân. Nhưng Đức Giêsu khích lệ các môn đệ đừng sợ bất cứ điều gì ngoài Thiên Chúa, và hãy vững tin nơi sự quan phòng của Người. Trước tất cả những nỗi sợ mà con người phải đối diện ở khắp nơi, Đức Giêsu đã khẳng định rằng có Thiên Chúa là Cha hằng yêu thương và hết lòng quan tâm chăm sóc con cái của Người. Đức Giêsu nói, năm con chim sẻ chỉ bán được 2 hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Quả thực, thói đạo đức giả thời nào và ở đâu cũng có. Với vẻ bề ngoài hào nhoáng quyến rũ, nó len lỏi vào các ngả của cuộc sống, từ đời thường cho đến đức tin. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta, hãy can đảm nói không với mọi dạng thức của thói đạo đức giả. Để làm được điều này, chúng ta phải xác tín mình đang hiện diện dưới ánh nhìn của Thiên Chúa. Rồi mặc lấy tâm tình đơn sơ của tin mừng, sống thống nhất giữa tư tưởng, lời nói cũng như hành động. Có thể nói, cuộc sống Kitô hữu là một cuộc sống giữa ban ngày và trên mái nhà, để mọi người đều có thể nhìn và nghe thấy tất cả. Lạy Chúa, xin gìn giữ con khỏi thói đạo đức giả, và dạy con biết sống tốt lành cách khiêm tốn, để con có thể trở nên men tình yêu và sự thật cho mọi người xung quanh. Amen.
Có biết bao điều đẩy đưa con xa Ngài, bao nhiêu u hoài làm dây dứt đời con. Có biết bao điều xui khiến con hư vong, bao nhiêu tham vọng làm tha hóa đời con. Thiên Chúa yêu mời đời con dám vươn lên, dám luôn khước từ trước bao điều lôi cuốn. Cho con sức mạnh để con biết can trường, dứt đi bao hư hèn, bao thói quen tà dại. Cuộc sống trường sinh là điều cao quý nhất, để con dám hy sinh, để con dám quên mình. Có biết bao điều cạn ngăn con yêu Ngài, bao nhiêu hư hại làm hoen ố đời con. Có biết bao điều răng mắc trong tâm can, bao phen lỡ làng vì ham hố lợi danh. Thiên Chúa kêu mời đời con dám vươn lên, dám luôn khước từ trước bao điều lôi cuốn. Cho con sức mạnh để con biết can trường, dứt đi bao hư hèn, bao thói quen và gian. Cuộc sống trường sinh là điều cao quý nhất, để con dám hy sinh, để con dám quên mình.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Những ý kiến đầu tiên của một số tân hồng y vừa được bổ nhiệm. Như chúng tôi đã đưa tin, hôm Chủ nhật, mùng 9 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố danh tính của 17 vị tân hồng y sẽ được vinh thăng trong công nghị hồng y vào ngày 19 tháng 11 tới đây. Sau đây là ý kiến của một số vị về việc bổ nhiệm này. Đức Tổng giám mục Blaise Cupid đã chia sẻ trên trang web của Tổng giáo phận Chicago. Tin về việc Đức Thánh Cha Francisco chọn tôi vào Hồng Y Đoàn, vừa khiêm nhường, vừa có tính khích lệ. Khi Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm tôi làm Tổng giám mục Chicago 2 năm trước đây, giáo dân của Tổng giáo phận đã đón rước tôi như một người bạn và một người anh em, và tôi đã cam kết hết lòng phục vụ họ. Vai trò của Hồng Y mang đến những trách nhiệm mới, nhưng với lời cầu nguyện và sự giúp đỡ của anh chị em, chúng tôi sẽ tiếp tục công việc mà chúng tôi đã bắt đầu để canh tân giáo hội trong Tổng giáo phận và chuẩn bị cho nó phát triển trong những thập niên tới. Trang web của Tổng giáo phận Indianapolis cũng đăng những lời thông báo của chính Đức Tổng giám mục John Tobin về việc bổ nhiệm Hồng Y. Đức Tổng Tobin bày tỏ lòng yêu mến sâu đậm của Ngài đối với các cộng đoàn công giáo ở miền Trung và Nam Indiana, và coi đây là một phúc lành quý giá khi có rất nhiều tình bạn với các lãnh đạo dân sự cũng như tôn giáo trong tiểu bang. Ngài xin cầu nguyện cho Ngài và hy vọng trách nhiệm mới sẽ giúp Ngài trở nên một đầy tớ tốt hơn của mọi cư dân Indiana. Cả hai, Đức Tổng Cupid và Tobin, đều bày tỏ sự ủng hộ và cầu nguyện cho các vị tân hồng y người Mỹ. Trang web của Hội đồng Giám mục Mexico thì loan tin. Với tâm tình vui mừng và tạ ơn Chúa, Giáo hội Công giáo Mexico hiệp thông với niềm vui của giáo phận Talan-Nepantala qua việc Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Cha Carlos Aguiar-Reyes lên hàng hồng y của Giáo hội Hoàng Vũ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện cho Đức Cha và phó thác cho Đức Mẹ Guadalupe để Ngài tiếp tục làm việc hiệu quả trong sứ vụ của Ngài, trong giai đoạn mới phục vụ như một hồng y. Đức Cha Maurice Piat, Tổng giám mục của Port Louis, đảo Maurice, nhìn nhận việc bổ nhiệm Ngài là một sự khích lệ Đức Thánh Cha dành cho giáo hội ở Maurice trong năm thánh lòng thương xót. Ngài nói, nó là sự khích lệ tiếp tục đón nhận lòng thương xót này. Điều làm nhiều điều tốt lành cho chúng ta, và trên hết, hành động như những chứng nhân khiêm nhường của lòng thương xót. Đức Cha cũng cho biết mình bị đánh động bởi sự tin tưởng Đức Thánh Cha dành cho mình, và xác định, được vinh thăng hồng y không phải là một vinh dự. Ngài giải thích, trước hết, nó là một trách nhiệm được ủy thác, một sự cộng tác chặt chẽ với Đức Thánh Cha, và được kêu gọi tham dự vào việc bầu chọn Đức Giáo Hoàng. Do vậy, tôi xin anh chị em ở Maurice, Kitô hữu cũng như các tín đồ các tôn giáo, cầu nguyện cho tôi. Đức Tổng Patrick de Rosario của Bangladesh nhận tin bổ nhiệm khi đang dâng thánh lễ tại giáo xứ Tigaon và đã cảm động vì vui mừng. Các cộng đoàn giáo dân cũng hân hoan vui sướng khi nhận được tin. Hãng tin Á Châu đăng tải lời nhận định của Đức Tổng de Rosario. Việc bổ nhiệm tôi làm hồng y là một chúc lành, cảm ơn và nhìn nhận của vị chủ chăn tối cao của Giáo hội Hoàng Vũ đối với giáo hội tại Bangladesh. Đây là một vinh dự Đức Thánh Cha ban cho tất cả dân tộc và đất nước Bangladesh. Tôi đón nhận việc bổ nhiệm trong tinh thần này và cảm ơn Đức Thánh Cha, nhân danh toàn đất nước Bangladesh. Việc bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Anthony Soter Fernandez làm hồng y đầu tiên của Malaysia cũng là niềm vui cho các tín hữu công giáo. Cha Lawrence Andrew nói với hãng tin Á Châu, việc bổ nhiệm làm chúng tôi nhận thấy rằng, cuối cùng đất nước chúng tôi ở trên bản đồ. Giáo hội địa phương đã đạt tới tầm mức trưởng thành. Nhận định về vị tân hồng y, cha cho biết, đó là người có tầm nhìn rõ ràng về những gì mà giáo hội Malaysia cần. Ngài đã hướng dẫn cộng đoàn trong tiến trình hiểu biết về tầm quan trọng của việc là một giáo hội. Ngài đã đấu tranh cho công lý và hòa bình, chống lại bất công. Ngài là một giám mục vĩ đại, là một người có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, một người thánh thiện. Ngài trở thành hồng y là một chút lành cho chúng tôi. Trong sứ điệp gửi đến hãng tin Á Châu, Đức Hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Á Châu nhận định: việc Đức Thánh Cha bổ nhiệm bà Tân Hồng y cho Á Châu chứng tỏ tình yêu Ngài dành cho châu lục này và cho người dân Á Châu. Tầm nhìn bao gồm tất cả cuộc đối thoại với các nền văn hóa, các tôn giáo và người nghèo ở Á Châu, cũng như chiều kích sâu rộng, niềm hy vọng và sự can đảm hiện có của Á Châu. Trang web của Tổng giáo phận Madrid cho biết, Đức cha Carlos Osoro đã nhận được tin bổ nhiệm làm hồng y với sự ngạc nhiên, lòng biết ơn, và Ngài ước muốn trọn cuộc sống phục vụ giáo hội và Đức Thánh Cha. Tin Seoul, Hàn Quốc. Sinh viên công giáo Hàn Quốc loan báo tin mừng trên đường phố. Theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco, các sinh viên Đại học Công giáo Seoul đã dấn thân vào việc loan báo tin mừng trên đường phố. Liên đoàn sinh viên công giáo thuộc thành phố Seoul đã tổ chức Pax Festival, tức Lễ hội Hòa bình, ở Sinchon, nơi sinh động nhộn nhịp nhất của thành phố, với các nhà hàng, câu lạc bộ, và là nơi tụ tập của giới trẻ. Lễ hội nổi bật với các sinh hoạt, lắng nghe, đối thoại, trình diễn âm nhạc, nhạc kịch, khiêu vũ, được tổ chức trên đường phố, và kết thúc với thánh lễ ngoài trời. Trong chuyến viếng thăm Hàn Quốc nhân Đại hội Giới Trẻ Á Châu năm 2014, Đức Thánh Cha đã nói với giới trẻ: hãy thức dậy và tiến bước trong việc trao tặng tin mừng. Do đó các bạn trẻ đã chọn hoạt động loan báo tin mừng trên đường phố, chứ không ở yên trong các ngôi thánh đường. Clara O. Du Chung, Chủ tịch của Liên đoàn Sinh viên nói: qua các chứng tá Kitô giáo giữa công chúng, chúng tôi hy vọng khuyến khích các sinh viên cảm thấy hãnh diện về niềm tin công giáo của họ và chia sẻ niềm tin cho người khác. Thỉnh thoảng chúng tôi xấu hổ bày tỏ công khai niềm tin công giáo. Hôm nay chúng tôi khuyến khích các bạn trẻ đi ra và gặp gỡ với những người bên ngoài giáo hội, với lòng can đảm trở thành chứng tá của tin mừng. Nhiều bạn trẻ cho biết mình bị ấn tượng và kính trọng Đức Giáo Hoàng Francisco. Cha Peter Choi Bong-yong, trợ lý liên đoàn, chia sẻ: lễ hội này là cách thức mang sứ điệp của Chúa Giê-xu đến với thế giới bên ngoài. Khi nói về tin mừng với người không công giáo, các sinh viên ý thức điều quan trọng nhất mà họ sở hữu là đức tin. Phong trào sinh viên công giáo bắt đầu ở Hàn Quốc từ năm 1954. Ngày nay, Liên đoàn Sinh viên Công giáo có khoảng 1.200 thành viên đến từ 36 đại học của Seoul. Bên cạnh các hoạt động mục vụ, ngoài thánh lễ Chúa Nhật, họ còn tổ chức các trại hè và các hoạt động xã hội và tình nguyện. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, ngày 23 tháng 10 tới đây là ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 90. Ngày này đã được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 phê chuẩn và thiết lập năm 1926. Trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi lần lượt giới thiệu đến quý vị và các bạn toàn văn sứ điệp cho ngày Thế giới Truyền giáo sắp tới, được Đức Thánh Cha Francisco công bố ngày 15 tháng 5 vừa qua, nhằm đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, với chủ đề Giáo hội thừa sai, chứng nhân lòng thương xót. Nội dung sứ điệp như sau. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2016. Hội Thánh Truyền giáo, chứng nhân của lòng thương xót. Anh chị em thân mến, năm thánh lòng thương xót mà Hội Thánh đang cử hành, chiếu rọi vào ngày Chúa Nhật Thế giới Truyền giáo một ánh sáng chói ngời. Nó mời gọi chúng ta nhìn việc truyền giáo cho muôn dân như là công trình bao la vĩ đại của lòng thương xót, cả thiêng liêng và vật chất. Trong ngày Chúa Nhật Thế giới Truyền giáo này, tất cả chúng ta được mời gọi đi ra như những môn đệ truyền giáo, mỗi người quảng đại cống hiến tài năng, tính sáng tạo, sự khôn ngoan và kinh nghiệm của mình, để đem sứ điệp tình thương dịu hiền của Thiên Chúa đến cho toàn thể gia đình nhân loại. Do mệnh lệnh truyền giáo, Hội Thánh chăm lo cho tất cả những người không biết đến tin mừng, vì Hội Thánh muốn mọi người được cứu rỗi và trải nghiệm tình thương của Chúa. Hội Thánh được sai đi loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa, trái tim đang đập của tin mừng, và công bố lòng thương xót tại mọi góc cùng của thế giới, đến với hết mọi người, người già cũng như người trẻ. Khi lòng thương xót gặp được một người, nó đem lại niềm vui sâu xa cho lòng Chúa Cha. Vì từ ban đầu, Cha đã yêu thương hướng về những người dễ bị tổn thương nhất, vì sự cao cả và quyền năng của người, được mặc khải chủ yếu nơi khả năng, người tự đồng hóa mình với những người trẻ, những người bị gạt ra bên lề, và những người bị áp bức. Người là vị Thiên Chúa hiền từ, quan tâm chăm sóc và trung thành, đấng gần gũi những ai khốn khó, nhất là những người nghèo. Người dịu dàng đi vào thực tại của loài người, giống như người cha người mẹ đi vào đời sống của con cái họ. Khi nói đến lòng dạ, Kinh Thánh sử dụng từ ngữ có nghĩa là lòng thương xót. Vì vậy, nó chỉ về tình thương của người mẹ đối với những đứa con của mình, những đứa con mà bà sẽ luôn luôn yêu thương, trong mọi hoàn cảnh và bất chấp điều gì xảy ra, vì con cái là hoa trái từ lòng dạ của bà. Đây cũng là một khía cạnh cốt yếu của tình yêu Thiên Chúa đối với các con cái của người, những đứa con người đã dựng nên và muốn nuôi nấng dạy dỗ. Đứng trước những sự yếu đuối và bất trung của họ, trái tim người vẫn tràn trề sự cảm thương. Người tỏ lòng thương xót đối với mọi người. Tình thương của người dành cho hết mọi người, và lòng nhân hậu của người mở ra cho mọi loài thụ tạo. Lòng thương xót của Thiên Chúa được biểu lộ một cách cao cả và trọn vẹn nhất nơi ngôi lời nhập thể. Đức Giê-xu mặc khải khuôn mặt của Cha, đấng giàu lòng thương xót. Người dùng các kiểu so sánh và các dụ ngôn để nói và cắt nghĩa về lòng thương xót. Nhưng trên hết, chính người làm cho lòng thương xót trở thành nhập thể và nhân cách hóa. Khi chúng ta tiếp đón và đi theo Đức Giê-xu bằng tin mừng và các bí tích, với ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể trở thành những con người có lòng thương xót, như Cha trên trời là đấng xót thương. Chúng ta có thể học biết yêu thương, như người yêu thương chúng ta và biến cuộc đời chúng ta trở thành một món quà cho không, một dấu chỉ lòng nhân ái của người. Giữa lòng nhân loại, Hội Thánh trước hết là cộng đoàn sống bằng lòng thương xót của Chúa Kitô. Hội Thánh thấy được cái nhìn của người, và cảm nhận rằng, mình đã được người chọn vì tình yêu nhân từ của người. Chính qua tình yêu này, mà Hội Thánh khám phá lệnh truyền yêu thương, sống tình yêu thương và làm cho mọi người biết đến tình yêu thương này, qua một cuộc đối thoại trân trọng với mỗi nền văn hóa và mỗi niềm tin tôn giáo. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 90, sẽ được cử hành vào Chúa Nhật 23 tháng 10 tới đây. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Đa Minh Ngô Quang Tuyên thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của sứ điệp này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người bởi quyền năng Chúa Thánh Thần đã sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về mầu nhiệm Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, đấng đồng trinh trọn đời. Theo ghi nhận của các tác giả sách thánh, Đức Maria được gọi là mẹ của Đức Giêsu. Tuy nhiên, cũng có nơi mẹ được xưng tụng là thân mẫu của Chúa tôi, ngay cả trước khi con của mẹ được sinh ra. Quả thế, đấng mẹ đã cưu mang thì thực sự là con của mẹ theo xác phàm. Nhưng chính người cũng là con hằng hữu của Chúa Cha, là ngôi thứ hai trong ba ngôi chí thánh. Vì vậy, từ lâu đời, Hội Thánh đã tuyên xưng Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Ngay từ đầu, Hội Thánh đã tuyên xưng Đức Giêsu tượng thai trong cung lòng Trinh Nữ Maria do quyền năng Chúa Thánh Thần, và còn khẳng định khía cạnh thể lý của biến cố này là Đức Giêsu được tượng thai bởi Chúa Thánh Thần mà không cần mầm giống của nam nhân. Thánh Ignacio thành Antioquia dạy rằng, anh em hãy xác tín rằng, Chúa chúng ta xét theo xác thịt, thì thuộc dòng dõi vua David, nhưng người cũng là Chúa, theo ý định và quyền năng Thiên Chúa, người đã thực sự được một trinh nữ sinh ra. Các trình thuật tin mừng nhìn việc thụ thai đồng trinh như một công trình của Thiên Chúa, vượt tầm hiểu biết và khả năng của nhân loại. Hội Thánh nhìn nhận, đây là việc Thiên Chúa thực hiện lời hứa qua miệng ngôn sứ Isaiah. Này đây trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Niềm tin vào việc Đức Maria thụ thai mà còn đồng trinh đã bị nhiều người chống đối, chế giễu và xuyên tạc. Nhưng đức tin đó không phải là huyền thoại, cũng không phải là luận điểm thần học thiếu chứng cớ. Trái lại, ý nghĩa của biến cố này chỉ có thể hiểu được nhờ đức tin. Khi đức tin nhìn sự kiện trong mối dây liên kết với các mầu nhiệm với nhau, trong toàn bộ mầu nhiệm Đức Kitô từ nhập thể cho đến vượt qua. Trước hết, về tín điều Đức Maria trọn đời đồng trinh. Khi đào sâu đức tin về Đức Maria đồng trinh, Hội Thánh đã tuyên xưng Đức Maria thật sự và trọn đời đồng trinh, ngay cả khi sinh ra con Thiên Chúa làm người. Để phi bác điều này, đôi khi người ta dựa vào những đoạn kinh thánh nói đến những người anh em của Đức Giêsu. Tuy nhiên, Hội Thánh vẫn hiểu những đoạn này không hề ám chỉ những người con khác của Đức Maria, vì theo lối nói thông dụng trong Cựu Ước, từ anh em hay anh chị em được dùng để chỉ những người bà con thân thuộc. Hơn nữa, sự đồng trinh của Đức Maria cần phải nhìn theo phương diện luân lý, hơn là chỉ đơn thuần nhìn theo phương diện thể lý. Vậy đâu là chức năng làm mẹ đồng trinh của Đức Maria trong ý định của Thiên Chúa? Khi nhìn toàn bộ mặc khải bằng đôi mắt đức tin, chúng ta có thể khám phá ra những lý do nhiệm mầu khiến Thiên Chúa để con của Ngài sinh ra bởi một trinh nữ. Những lý do này liên hệ đến con người và sứ mạng cứu độ của Đức Kitô, cũng như đến việc Đức Maria đã đón nhận sứ mạng này cho tất cả nhân loại. Trước hết, sự đồng trinh của Đức Maria cho thấy mầu nhiệm nhập thể của Chúa Con hoàn toàn do Thiên Chúa khởi xướng và thi hành. Đức Giêsu chỉ có một Thiên Chúa là Cha, Người là Con của Chúa Cha theo thiên tính, là Con của mẹ Maria theo nhân tính, nhưng Người cũng là Con của Thiên Chúa theo hai bản tính. Tiếp đến, Con Thiên Chúa nhập thể trong lòng trinh nữ Maria bởi phép Chúa Thánh Thần, vì Người là Adam mới, khởi đầu cho cuộc sáng tạo mới. Khi nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ, Đức Giêsu là Adam mới đã khởi đầu cuộc hạ sinh mới những người con, được nhận làm nghĩa tử trong Thánh Thần nhờ đức tin. Hơn nữa, Đức Maria thụ thai mà vẫn đồng trinh, vì sự đồng trinh của Đức Maria là dấu chỉ đức tin của mẹ, một đức tin không bị chút nghi ngờ nào làm phai nhạt. Đó cũng là dấu chỉ tận hiến trọn vẹn để chu toàn ý định của Thiên Chúa. Chính nhờ đức tin mà Đức Maria trở thành mẹ đấng cứu thế. Sau cùng, Đức Maria vừa là trinh nữ, vừa là mẹ, vì Ngài vừa là hình ảnh, vừa là sự thể hiện trọn vẹn của Hội Thánh. Thật vậy, nhờ việc rao giảng và cử hành phép rửa, Hội Thánh sinh hạ những người con. Họ được Thiên Chúa cho sinh ra để lấy nhận đời sống mới bất diệt. Hội Thánh cũng là trinh nữ, bởi vì đã gìn giữ toàn vẹn và tinh tuyền lòng trung tín đối với phu quân là Đức Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, ngay từ giây phút đầu tiên khi tượng thai trong lòng mẹ, Đức Maria đã được Thiên Chúa gìn giữ khỏi tỷ ố nguyên tội, và suốt đời mẹ vẫn luôn tinh tuyền không phạm tội riêng nào. Đức Maria thực sự là mẹ Thiên Chúa, vì Ngài là mẹ của Con Thiên Chúa làm người. Người con hằng hữu ấy cũng chính là Thiên Chúa. Hội Thánh luôn tuyên xưng rằng, dù khi thụ thai hay khi sinh hạ, khi cưu mang hay khi nuôi con, Đức Maria vẫn đồng trinh và trọn đời đồng trinh. Mẹ đã cộng tác vào công trình cứu độ nhân loại nhờ lòng tín thác tự do và vâng phục. Theo Thánh Thomas Aquino, Đức Maria đã nói lời xin vâng nhân danh toàn thể nhân loại. Và chính nhờ sự vâng phục ấy, mẹ đã trở thành Eva mới, là mẹ của toàn thể chúng sinh. Trong bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quát về các mầu nhiệm trong cuộc đời của Đức Kitô và về việc chúng ta được hiệp thông với các mầu nhiệm ấy như thế nào. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Trọn về Ngài cho mọi người thương mến yên vui, cho cuộc đời ơn trời hạnh phúc. Kính dâng Ngài thân phận bọt bèo, những vui buồn xin Ngài nhận cho. Một cuộc đời dâng hiến có thể thôi. Và niềm vui chỉ tìm nơi Chúa, tiếng hát ca vì Chúa vô biên. Lúc buồn phiền Ngài thương an ủi, cuộc tình con thuộc về Chúa mà thôi.
sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu dẫn nhập về sách Rút. Hôm nay, vẫn trong sách Rút, Đức cha Phêrô sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về bà Naomi và nỗi đau của bà trong cuộc sống như thế nào. Và qua nỗi đau của bà, chúng ta rút ra được bài học gì cho đời sống đức tin của chúng ta?
Thưa các anh chị, bà Naomi và cuộc vật lộn với Thiên Chúa. Khi mà nghe cái từ vật lộn này, ở trong lớp này đã học sách Sáng Thế rồi, có nhớ đến ai, nhớ đến cái gì không? À đúng rồi, nhớ đến ông Gia-cóp, ông ấy vật lộn với Chúa. Và chúng ta dùng cái từ vật lộn này để nói đến cái sự giằng co, sự đấu tranh trong đời sống đức tin của bà Naomi, và đồng thời phải nhìn lại chính mình. Thế bây giờ ta mở Thánh Kinh ra, mở sách Rút ngay chương đầu tiên, và xin các anh chị đọc chung từ câu 19 cho đến câu 21, hai câu thôi. Cùng đi cho đến khi tới Bethlehem. Họ tới Bethlehem làm cả thành xôn xao. Các người phụ nữ hỏi: có phải bà Naomi đấy không? Bà nói: đừng gọi tôi là Naomi nữa, hãy gọi tôi là Mara, vì đấng toàn năng đã bắt tôi phải chịu quá nhiều cay đắng. Tôi ra đi của cải dư đầy, Đức Chúa đem tôi về hai bàn tay trắng. Gọi tôi là Naomi làm gì, trong khi Đức Chúa đã làm cho tôi tủi nhục, đấng toàn năng đã để tôi đau khổ. Nghe cay đắng không? Chúng ta ghi nhận cái tâm trạng của bà Naomi ở đây rất cay đắng. Đừng có gọi tên tôi là Naomi, mà gọi tên tôi là Mara. Và Mara có nghĩa là cay đắng, là Thiên Chúa giáng phạt. Có bao giờ là trong cuộc đời của các anh chị phải thốt lên cái câu này, thốt lên giống như bà Naomi: đừng gọi tên tôi là thế này, Nguyễn Hồng Phúc chẳng hạn, thôi gọi là Nguyễn Tai Họa cho nó xong. Cho nên cái câu này nó bộc lộ một tâm hồn cay đắng lắm. Và cái sự cay đắng này lại đến từ Chúa. Bởi vì bà ấy nói này: tôi ra đi của cải dư đầy, Đức Chúa đem tôi về hai bàn tay trắng. Và bao nhiêu tủi nhục đau khổ trong đời nó là bà ấy đổ lên Chúa hết. Đức Chúa đã làm cho tôi tủi nhục, đấng toàn năng đã để tôi đau khổ. Tội Chúa to quá. Bao nhiêu đau khổ trong đời của bà ấy là do Chúa hết. Mà bà ấy nói điều đó đó, cái sự cay đắng này, nó không phải là nói một cách lý thuyết, mà nói từ kinh nghiệm sống thực tế của mình. Kinh nghiệm đó là gì? Cái đoạn trước đó các anh chị có nhớ không? Kinh nghiệm mất mát. Mất gì này? Mất chồng này,
mất gì nữa này, mất con, mất của, ba C, mất chồng, mất con, mất của, mất hết rồi. May còn được hai cô con dâu, may nữa lại được cái cô con dâu quá tốt là cái bà Rút, chứ còn thấy nhiều bà mẹ chồng than lắm. Thành thử ra cái tâm trạng cay đắng của bà Naomi không phải là một suy tư lý thuyết gì hết á, mà tâm trạng đó nó phát xuất từ kinh nghiệm trong cuộc sống. Một cái kinh nghiệm mất mát, mất những gì gắn bó với cuộc đời mình nhất, mất những gì làm nên cuộc đời của mình. Đối với một người phụ nữ thì người chồng, những đứa con, đấy chính là những tài sản vô giá làm nên cuộc đời của mình. Mà bây giờ bà Naomi trắng tay. Cái tâm trạng cay đắng này giúp cho chúng ta suy nghĩ về đức tin. Trước hết tôi muốn nói đến một hiện tượng mà Công đồng Vaticano đệ nhị ở trong hiến chế mục vụ chúng ta hay gọi là vui mừng và hy vọng, Gaudium Espes, nói là một hiện tượng lớn trong thời đại của chúng ta. Đó là hiện tượng vô thần. Tại làm sao người ta vô thần? Tại làm sao người ta đánh mất đức tin? Dĩ nhiên có nhiều lý do lắm. Có những nhà tư tưởng đưa ra những lập luận này lập luận kia để rồi chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa. Chuyện đó anh chị đã biết rồi. Nhưng trong một tác phẩm có lẽ phải đến 600-700 trang mà tôi có dịp đọc á, thì người ta phân tích và thống kê cho thấy cái nguyên nhân lớn nhất dẫn đến vô thần là sự ác. Là sự ác. Sự ác, sự dữ trong cuộc đời. Sự ác về mặt thể lý, bệnh tật. Sự ác thiên nhiên, bao nhiêu là thứ tai họa như chúng ta chứng kiến trong năm vừa rồi. Rồi sự ác về mặt xã hội. Nếu thực sự có Thiên Chúa thì tại sao Thiên Chúa lại câm lặng trước sự ác như vậy? Nếu thế thì không phải là một Thiên Chúa toàn năng. Còn nếu sự ác đó do chính Thiên Chúa gây ra thì tôi không muốn tin vào ông Thiên Chúa đó. Đó không phải là Thiên Chúa tình yêu mà Kitô giáo loan báo. Đấy. Cái nguyên nhân thông thường nhất để dẫn đến tình trạng vô thần, mất đức tin, đó là sự ác. Mà sự ác đó người ta cảm nghiệm được ở trong cuộc đời nhé, chứ không phải chỉ là suy tư lý thuyết. Và đây là vấn đề lớn lắm. Vấn đề lớn mà nhiều nhà văn, nhiều nhà tư tưởng, nhiều triết gia đã đặt ra. Trong lớp này ai mà có dịp đọc những cái tác phẩm nổi tiếng, những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng chẳng hạn như là Anh Em Nhà Karamazov của Dostoevsky, hay là cái cuốn Dịch Hạch ấy, của Albert Camus chẳng hạn, thì đều thấy họ đặt cái vấn đề về sự ác. Cái thằng bé con này này, nó bị chuột cắn chết. Giả như người lớn thì bảo là có tội, cho nên là bị dịch hạch như vậy thì hình phạt cho tội. Còn cái thằng bé con này nó mới sinh ra, mới nứt mắt, nó tội gì mà chuột cắn nó chết? Thì ông bác sĩ ông hỏi ông Linh Bộc vậy, ông trả lời sao được. Và không nói những chuyện gì giao to búa lớn, nhưng mà bây giờ mỗi người trong chúng ta cứ thử nhìn lại đời sống của mình coi. Những lúc mà các anh chị và các bạn cảm nghiệm mình thất bại này, mình bệnh tật này, mình bị người thân bỏ rơi này, mình cô đơn này, những lúc đó mình có vững niềm tin vào Chúa không? Hay là mình cũng đổ cho Chúa hết? Tôi ra đi của cải dư đầy mà Đức Chúa đưa tôi về hai bàn tay trắng. chính chúng ta đã có kinh nghiệm đấy. Có thể là không đến nỗi cay đắng như là bà Naomi, nhưng mình cũng có phần nào kinh nghiệm. Thế cho nên là mình gặp thất bại hoặc là mình gặp khó khăn thì mình sẽ cầu xin Chúa một lần, hai lần, ba lần mà không được thì là đã thấy bực lắm rồi. Rồi nhiều khi mình bắt đầu cầu xin mà ra điều kiện. Chúa và Đức Mẹ mà cho con cái này cái này thì thứ bảy đầu tháng tuần tới con đem hoa con dâng. Làm như Chúa thèm lắm. Mà rồi thử mấy lần cũng không ăn thua gì thì là bắt đầu là mình sẽ chạy sang Thánh Martin. Thánh Martin mà cũng không ăn thua gì thì chắc chỉ có cha Trương Bửu Diệp. Cha Trương Bửu Diệp cũng không ăn thua gì thì chỉ có thầy Bói là ăn chắc. Chuyện này là nó xảy ra nhiều lắm chứ không ít đâu. Tất cả những điều đó nó đều nói lên cái kinh nghiệm đây này. Cái kinh nghiệm mà chúng ta đang chia sẻ với nhau. Thế thì khi đối diện với sự ác như vậy, nói thật ra đi tìm một câu trả lời là khó lắm. Với người Kitô hữu thì câu trả lời một phần nào tìm được nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Bởi vì nơi Chúa Giêsu chúng ta khám phá ra một khuôn mặt hoàn toàn vô tội. Và cũng nơi Chúa Giêsu chúng ta khám phá ra sự đau khổ đến mức cùng cực. Cho nên đối với Kitô hữu thì phần nào chúng ta tìm được câu trả lời ở nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Và lúc bây giờ mình mới thấu hiểu được phần nào cái tâm tình của Thánh Phaolô khi Ngài nói cuộc đời mà Ngài gặp đau khổ đó, thì Ngài tâm sự thế này: tôi hoàn tất những gì còn thiếu sót trong cuộc khổ nạn của Chúa Kitô để sinh ơn ích cho thân thể người là hội thánh. Coi những đau khổ của mình là để góp phần hoàn tất cuộc khổ nạn của Chúa, để sinh ơn ích cho thân thể Chúa là hội thánh. Đấy cũng là tâm tình của những Kitô hữu lý tưởng nhất. Chẳng hạn như là chị Thánh Teresa Hội Đồng Giêsu, chị sống trong nhà dòng, chị bị đau chân. Các anh chị và tôi mà bị đau chân đó là mình bắt đầu muốn chửi thề rồi. Đi lại nó khó khăn, mỗi bước đi là khó chịu. Còn chị Thánh Teresa thì còn dâng cái nỗi đau này cho Chúa để cầu nguyện cho bước chân của một nhà truyền giáo đang đi ở một vùng đất xa xôi. Hay nó là chỗ đấy, thánh thiện. Cho nên người ta mới bảo là Teresa Hài Đồng Giêsu sống trong bốn bức tường, nhưng mà tâm hồn của bà thì vươn ra với thế giới. Còn đang khi đó có nhiều con người thì đi giữa chợ đời, nhưng mà tâm hồn lại rất hẹp, bởi vì chỉ quy về mình. Khác nhau. Ta đọc lại nỗi đau cuộc đời của bà Naomi, tôi gợi ý một vài suy nghĩ như vậy để các anh chị có thể suy niệm thêm.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cuộc đời con đây, kể từ nay đã thuộc về Chúa. Còn gì vui hơn khi được ơn hiến trao thân mình, thập giá đường tình, đường hy sinh, dâng hiến đời con. Sống chết lo chi trong tay Ngài, cuộc sống ngày mai. Lòng đầy hân hoan, con ca vang cũng hát tin yêu. Cuộc đời huyền siêu trong tay Ngài, tình con không thiếu. Dù đời bao nhiêu muôn gian khó, có Chúa cùng con. Ước sao vẹn tròn, tình vẫn còn, xanh thắm muôn đời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có những cái chết tủi nhục, có những cái chết hầu như không được ai biết tới, có những cái chết anh hùng, có những cái chết hoàn toàn vô nghĩa. Tất cả mọi người đều phải chết, đó là quy luật tất yếu của con người. Chúa Giêsu chết để sống lại. Mẹ Maria chết để được cất nhắc hồn xác lên trời. Các thánh cũng phải chết, nhưng cái chết của các ngài còn được lưu danh ngàn thu. Các ngài chết là để được trở về với Chúa. Sự sống thay đổi chứ không mất đi. Thánh Calixto đệ nhất, giáo hoàng đã chết. Nhưng như Đức Giêsu Kitô, Ngài chết là để minh chứng cho tình yêu. Chết mới nói lên lời, khi ta bị đưa lên khỏi mặt đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Thánh Calixto I đã chết, nhưng cái chết của Ngài còn lưu danh muôn đời trong giáo hội. Ngài ra đi về với Chúa để góp phần vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Phó tế Calixto là người phụ tá thân cận của Đức Thánh Cha Zeferino. Năm 217, Thánh Nhân được bầu kế vị Đức Giáo Hoàng Zeferino dưới thời Hoàng đế Antoni Heliogabale. Noi gương vị tiền nhiệm của mình, Đức Tân Giáo Hoàng Calixto I đã cho sửa sang nghĩa trang đầu tiên của Cộng đoàn Tín hữu Roma trên đường Appia. Đây là nghĩa trang dành để chôn cất hầu hết các Đức Giáo Hoàng đã qua đời và các thánh tử đạo. Việc làm của Thánh Calixto I đã gây tiếng vang tốt đẹp và đã để lại những dấu ấn thật lớn lao. Hội Thánh Chúa lúc nào, thời đại nào cũng có những con người chống đối và phản bội. Thánh Calixto I đã bị một linh mục tên là Hippolyte, một nhà tư tưởng nổi tiếng chống đối và khích bác. Thánh Nhân với cương vị lèo lái con thuyền giáo hội đã cương quyết bảo vệ đức tin, chống lại trào lưu phản bác mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Thánh Calixto I đã bị bọn lạc giáo bắt, cầm tù, đánh đập và hành hạ Ngài cách dã man. Bọn lạc giáo đã để Ngài bị đói, khát, đánh đòn Ngài nhiều lần. Cuối cùng, chúng ném Ngài xuống giếng cho đến chết. Thánh Calixto I, giáo hoàng, đã được phúc tử đạo vào năm 222, dưới thời hoàng đế Alexandre. Thánh Nhân đã trở nên hạt lúa mì được vùi sâu trong lòng đất, thối rửa và mọc lên thành cây tươi tốt, trổ sinh nhiều bông hạt tốt đẹp. Thánh Nhân đã thực hiện lời của Chúa Giêsu rằng, không tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người đã hiến mạng sống vì người mình yêu. Lạy Thánh Calixto I, Giáo Hoàng Tử Đạo, xin ban thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con cũng dám can đảm làm chứng cho Thiên Chúa tình yêu. Amen.
Cuộc đời con đây kể từ nay kết giao hẹn ước, một lòng chung chinh cả đời ôm ấp một môi tình. Tình Chúa tình người để xinh tươi như những nụ hoa, những khúc hoan ca vui tràn hòa đượm thắm tình cha. Lòng đầy hân hoan con ca vang khúc hát tin yêu, cuộc đời huyền siêu trong tay Ngài tình con không thiếu. Dù đời bao nhiêu khó khăn con Chúa cùng con, ước giao vẹn tròn tình vẫn còn xanh thắm muôn đời. Lòng đầy hân hoan con ca vang cùng hát tin yêu, cuộc đời huyền siêu trong tay Ngài tình con không.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.